Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tường thuật tiếp chuyến tông du Myanmar của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống dậy hiện tại và làm cho nó đầy tình yêu. Vì chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Vì phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng thì đời sẽ đẹp, phút mỗi phút cho tôi thì đời sẽ thấy đường đi vẫn do mỗi chân hy vọng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 34 đến câu 36. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong ngày cuối cùng của năm phụng vụ, giáo hội muốn chúng ta nghĩ đến giây phút cuối của lịch sử và của đời sống chúng ta. Chúa Giêsu dạy trong bài tin mừng hôm nay rằng, để có thể bình an trong ngày Chúa đến là giờ chết của mỗi người, chúng ta phải luôn nghĩ tới ngày đó và phải cầu nguyện không ngừng. Mỗi giây phút hiện tại đều có giá trị vĩnh cửu. Bởi vì nếu chúng ta sống thật tốt đẹp những giây phút của hiện tại, thì Thiên Chúa sẽ cho chúng ta thấy hạnh phúc mai sau. Nghĩa là tỉnh thức mọi giây phút, để lòng không bị chai đá nặng nề, bởi con tim ra nặng nề mà quên mất Thiên Chúa phải là cùng đích cuộc đời của chúng ta. Do đó, tỉnh thức và cầu nguyện đi đôi với nhau. Những ai sống tỉnh thức là vì người ấy đã cầu nguyện. Và những ai đã cầu nguyện thì người đó biết giá trị của những giây phút sống tỉnh thức. Giáo hội muốn mỗi người chúng ta suy nghĩ về chính cái chết của mình. Tiếng gọi của Chúa sẽ đến. Tiếng Chúa gọi sẽ là một sự ngạc nhiên, nhưng rồi sẽ có một sự ngạc nhiên khác của Chúa. Đó là sự sống đời đời được ban tặng cho chúng ta. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị tướng ở Hy Lạp bị ông vua của nước mình thù ghét. Một hôm vào ngày sinh nhật, vị tướng này đang cùng bạn bè vui mừng, thì có một người của triều đình đến báo. Nhà vua đã quyết định đúng 6 giờ chiều nay sẽ treo cổ vị tướng. Tất cả mọi người đều trở nên buồn bã, nhưng vị tướng nói với mọi người. Các bạn chớ có buồn, vì đây là những giờ phút cuối của cuộc đời tôi. Tương lai phía trước đã không còn nên không cho phép mình sống vô nghĩa, mà phải tận hưởng những giây phút cuối của cuộc đời. Xin các bạn hãy vui vẻ và nhảy múa cùng với tôi. Đấy là nguyên tắc sống của tôi. Tôi luôn luôn ý thức rằng, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhờ nguyên tắc này mà tôi sống mỗi giờ phút cảm thấy được nhiều hơn. Buổi chiều nay là giờ phút cuối. Cuộc đời ngắn ngủi, tôi không thể để dành. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Cuộc đời ngắn ngủi để sống tỉnh thức và cầu nguyện, đó là thái độ cần thiết của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong mỗi ngày sống, để đón chờ ngày Chúa đến. Đó là ngày cuối cùng của cuộc đời con người và của nhân loại. Như vậy, kể từ hôm nay và ngay lúc này, trước khi bắt đầu một lời nói hay việc làm, chúng ta có thể suy nghĩ. Hôm nay có thể là ngày cuối cùng. Tôi sẽ nói và làm công việc thật tốt. Và một khi chúng ta làm tốt như thế trong các mối liên hệ gia đình hay với những ai chúng ta gặp gỡ, thì chúng ta sẽ bình an trong giờ chết. Vì ai không tỉnh thức và sẵn sàng trong giây phút hiện tại, thì khi Chúa đến gọi, chúng ta sẽ không còn thời giờ để sắp xếp cuộc đời. Lạy Chúa, những ngày cuối cùng của năm phụng vụ cũ đã kết thúc, và khởi đầu cho năm phụng vụ mới bắt đầu. Điều Chúa muốn chúng con thực hiện là tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Xin dạy chúng con biết rằng, cái chết chẳng phải là chuyện của ngày mai, mà cái chết hiện diện trong từng hơi thở, trong từng sinh hoạt giao tiếp gặp gỡ của chúng con ngay hôm nay. Xin cho chúng con cũng biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa, để sống năm phụng vụ mới với một trái tim mới, một trái tim biết yêu thương và tha thứ. Amen.
Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống một giây hiện tại và làm cho nó đầy tình yêu. Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Thì phút này nối tiếp phút kia, muôn chiều phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng thì đời sẽ đẹp, chấm mỗi phút cho tốt thì đời sẽ thấy đường hy vọng xa, mỗi chân hy vọng đường hy vọng xa, mỗi phút hy vọng mỗi phút giây, con muốn làm lại với Chúa
rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến tông du Myanmar của Đức Thánh Cha. Trong bài tường thuật này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi các sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong ngày 30 tháng 11. Sáng 30 tháng 11, trước khi giả từ Myanmar, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ cho các đại diện giới trẻ toàn quốc, và Ngài mời gọi họ hãy trở thành những người loan báo tin mừng. 1.500 bạn trẻ đã tụ tập tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Tổng giáo phận Yangon để tham dự thánh lễ lúc 10 giờ 15 phút. Họ đến từ 16 giáo phận toàn quốc và đại diện các phong trào và hội đoàn. Ngoài các bạn trẻ ở trong nhà thờ, bên ngoài thánh đường còn có hàng ngàn tín hữu khác trong y phục cổ truyền tham dự thánh lễ qua màn hình khổng lồ được bố trí tại đây. Trong sân bóng rổ gần nhà thờ, nhiều trẻ em cũng chăm chú tham dự thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ bằng tiếng Ý và được dịch ra tiếng Myanmar, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc của ngày lễ kính thánh Andre Tông Đồ để mời gọi các bạn trẻ công giáo Myanmar đáp lại lời mời của Chúa, dấn thân loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ Myanmar thân mến, sau khi nghe những tiếng nói và nghe các bạn hát hôm nay, tôi muốn áp dụng những lời này cho các bạn. Đúng vậy, thật là đẹp những bước chân của các bạn. Thật là đẹp và phấn khởi khi nhìn các bạn. Vì các bạn mang cho chúng tôi tin vui, lời loan báo vui mừng về tuổi trẻ các bạn, niềm tin và lòng hăng say của các bạn. Chắc chắn các bạn là một lời loan báo vui tươi, vì các bạn là dấu chỉ cụ thể về niềm tin của giáo hội nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng mang lại cho chúng ta một niềm vui và một niềm hy vọng vô tận. Tôi muốn dân chúng biết rằng các bạn là những người trẻ nam nữ của Myanmar không sợ tin nơi việc loan báo vui mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa, vì Ngài có một tên và một khuôn mặt. Đó là Đức Giêsu Kitô. Trong tư cách là những sứ giả tin mừng như thế, các bạn sẵn sàng mang lời hy vọng cho giáo hội, cho đất nước các bạn và cho thế giới. Các bạn sẵn sàng mang tin vui cho anh chị em đang đau khổ và cần những lời cầu nguyện, tình liên đới của các bạn và cả sự hăng say của các bạn đối với các quyền con người, công lý, sự tăng trưởng, những gì mà Chúa Giêsu ban, đó là tình thương và hòa bình. Đức Thánh Cha trưng dẫn lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma, trong bài đọc thứ nhất. Làm sao họ tin nơi Chúa, nếu không được nghe nói về Ngài? Làm sao họ nghe nói về Ngài, nếu không có một sứ giả loan báo Ngài cho họ? Và làm sao có một sứ giả nếu họ không được sai đi? Đức Thánh Cha lần lượt giải thích về ba câu hỏi trên đây như một thách đố đối với các bạn trẻ. Về câu hỏi thứ nhất, làm sao họ tin nơi Chúa nếu không nghe loan báo về Ngài? Đức Thánh Cha nhận xét. Thế giới chúng ta đầy những tiếng ồn ào làm chia trí. Chúng có thể lấn át tiếng của Thiên Chúa. Để người ta có thể được mời gọi nghe và tin vào Chúa, họ cần tìm thấy Ngài nơi những người chân chính, những người biết lắng nghe. Chắc chắn, đó là điều mà các bạn cũng muốn trở thành. Nhưng chỉ có Chúa mới có thể giúp các bạn trở thành những người chân chính. Vì thế, các bạn hãy thưa với Chúa trong kinh nguyện. Hãy học lắng nghe tiếng Chúa. Nói với Chúa trong sự bình tĩnh yên hàn nơi đáy lòng các bạn. Nhưng các bạn cũng hãy nói chuyện với các thánh, là những người bạn của chúng ta trên trời, những vị có thể soi sáng cho chúng ta, như Thánh Andre chúng ta mừng lễ hôm nay. Thánh nhân là một ngư phủ đơn sơ chất phác và đã trở thành vị đại tử đạo, một chứng nhân về tình thương của Chúa Giêsu. Cả các bạn nữa, các bạn đừng sợ học hỏi từ những sai lầm của mình. Các thánh có thể hướng dẫn các bạn đến cùng Chúa Giêsu, dạy các bạn đặt cuộc sống của mình trong tay Chúa. Các bạn hãy biết rằng Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vì thế, các bạn hãy chia sẻ với Ngài tất cả những gì làm các bạn bận tâm. Những sợ hãi và lo lắng, những ước mơ và hy vọng. Hãy vun trồng đời sống nội tâm như các bạn chăm sóc một mảnh vườn hoặc một cánh đồng. Điều này đòi phải có thời gian, phải kiên nhẫn. Nhưng, như một nông dân biết đợi cho mùa màng tăng trưởng, các bạn cũng hãy biết kiên nhẫn, và Chúa sẽ giúp các bạn mang lại nhiều hoa trái, thành quả, mà sau đó các bạn có thể chia sẻ với những người khác. Về câu hỏi thứ hai của Thánh Phaolô, làm sao họ nghe nói về Chúa nếu không có một sứ giả loan báo cho họ? Đức Thánh Cha nói, đây thực là một công tác lớn, được ủy thác đặc biệt cho những người trẻ, là những môn đệ thừa sai, những sứ giả loan báo tin mừng của Chúa Giêsu, nhất là cho những người đồng lứa và bạn hữu của các bạn. Các bạn đừng sợ gây băn khoăn, đặt những câu hỏi làm cho dân chúng suy nghĩ. Và đừng sợ nếu đôi khi các bạn thấy mình là thiểu số và rải rác. Tin mừng luôn tăng trưởng từ những gốc rễ bé nhỏ. Vì thế, các bạn hãy lên tiếng. Tôi muốn các bạn hãy gào to, không phải bằng tiếng nói, nhưng các bạn hãy kêu to bằng chính cuộc sống, bằng tâm hồn của mình, để trở thành những dấu chỉ hy vọng cho những người nản chí. Một bàn tay giơ ra nâng đỡ người đau yếu, một nụ cười đón tiếp người xa lạ, một nâng đỡ ân cần cho người lẻ loi. Đức Thánh Cha nói tiếp. Câu hỏi cuối cùng của Thánh Phaolô là, làm sao có một sứ giả nếu họ không được sai đi? Vào cuối thánh lễ, tất cả chúng ta được sai đi, mang những hồng ân chúng ta đã nhận lãnh và chia sẻ với những người khác. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong tin mừng hôm nay, Chúa nói với Andre và Simon Phêrô, hãy theo Thầy. Đó là ý nghĩa của sự được sai đi, nghĩa là theo Chúa Kitô, không hấp tấp, chạy về đằng trước với sức riêng của mình. Chúa sẽ gọi một số người trong các bạn theo Ngài, như linh mục, và qua đó trở thành những người đánh cá người. Chúa gọi những người khác trở thành những người thánh hiến. Và có những người được Chúa gọi vào đời sống hôn nhân, trở thành cha mẹ đáng yêu. Dù các bạn được ơn gọi nào đi nữa. Tôi khuyên các bạn, hãy can đảm, hãy quảng đại, và nhất là hãy vui tươi. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế của thành phố Yangon, cách đó gần 19 cây số. Tại đây, Ngài được Bộ trưởng đặc ủy của Tổng thống cùng với một số giám mục và đại diện giáo dân đón tiếp và tiễn biệt trước khi Ngài lên máy bay của hãng hàng không Biman của Bangladesh, trực chỉ phi trường thủ đô Dhaka của Bangladesh, cách đó gần 1.100 cây số về hướng Tây. Sau gần 2 tiếng rưỡi bay, Đức Thánh Cha đã tới phi trường Dhaka, thủ đô Bangladesh, vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình
yêu. Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc đề tài lần trước nói về những phương thế giúp sống ý thức, trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói về đề tài khác. Đó là tiến trình đạt được ý thức. Chúng ta biết rằng ý thức giúp người ta sống chủ động, khôn ngoan và tự do hơn. Nhưng làm thế nào để đạt đến điều đó? Anthony de Mello đề nghị với chúng ta một số chặng đường cần vượt qua. Thứ nhất là dò tìm, làm sáng tỏ hành vi tiêu cực. Hằng ngày, chúng ta đã có những ý nghĩ và cảm nhận, nhưng thường không mấy khi chúng ta ý thức về nó. Điều cốt yếu là làm sao để đưa những gì xảy ra trong đời sống vào ý thức của chúng ta. Con đường đơn giản là trước những gì xảy ra, chúng ta luôn đặt câu hỏi tại sao, rồi tìm lý giải, phân tích những lý chứng ấy, xem chúng ta đã làm, nghĩ hay cảm có hợp lý, hợp tình hay không. Nếu những vấn nạn của chúng ta chưa có lời giải thỏa đáng, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Có khi lý do rất đơn giản, nhưng cũng có những sự việc mà nguyên nhân nằm sâu trong vô thức hay tiềm thức, phải lui lại thời thơ ấu hoặc nhiều năm tháng trước đó, chúng ta mới tìm ra được manh mối của những hành vi hay ý nghĩ phi lý hoặc lệch lạc. Thứ đến, đâu là nguyên nhân những cảm nghĩ tiêu cực? Thường thì chúng ta vẫn dò tìm nguyên nhân từ bên ngoài, nhưng thật ra chúng ở nơi bản thân của mỗi người. Ngoài ra, chẳng điều gì hoặc bất cứ ai bên ngoài có thể quấy nhiễu nếu chúng ta ý thức và không để chúng xâm nhập và ảnh hưởng điều khiển mình. Vấn đề hầu hết ở nội tại, nơi bản thân chúng ta là chính. Ảnh hưởng của ngoại giới không quan trọng bằng nội giới, bằng bản thân chúng ta. Trong một phút minh triết của Anthony de Mello, có câu chuyện minh chứng cho điều này. Đệ tử hỏi thầy, làm thế nào để con được giải thoát? Minh sư đáp, hãy tìm cho ra ai đã trói buộc con. Sau một tuần lễ, đệ tử đó trở lại và nói, dạ, không ai trói buộc con hết. Vậy tại sao con mong được giải thoát? Vị thầy hỏi lại. Ngay lúc đó, đệ tử được giác ngộ và lập tức anh ta cảm thấy tự do. Một điểm nữa là không đồng hóa mình với cảm nghĩ tiêu cực. mọi sự đều sẽ qua đi như nước thủy triều lên xuống thôi. Điều quan trọng và cần thiết chính là tự do, là yêu thương. Nhưng thực tế, vẫn bao người vẫn khao khát và cần được tôn vinh, hoan hô, cần người ta theo mình, ủng hộ mình, vân vân. Hãy tỉnh thức, coi chừng chúng ta tự đưa mình vào làm nô lệ cho những điều ấy. Chúng ta có thể sống hạnh phúc, an vui mà không cần chúng. Trở về với kinh nghiệm bản thân cho thấy, nhiều khi chúng ta bị lụy bởi một số người, số việc hay biến cố. Nhưng rồi bình tĩnh, ngẫm nghĩ suy tư, chất vấn bản thân và tìm lý giải, có nghĩa là tìm cho ra cái nguyên nhân đã làm cho mình lụy như vậy. Khi biết, ý thức được nó rồi, chúng ta sẽ thấy những khó khăn tự động rơi rụng dần và sự an bình sẽ trở lại. Trong khi ý thức sự ràng buộc, chúng ta cố gắng cắt đứt cho được những gì đang làm mình vương mắc, phá tan ngục tù mà chính mình đã tạo ra. Và tiếp theo là làm sao để thay đổi chính mình. Thường thì chúng ta hay chờ đợi người khác thay đổi và nghĩ rằng đời sẽ khá hơn khi người khác như vợ, chồng, con, em, vân vân, người khác hoặc hoàn cảnh thay đổi. Có phải thực tế sẽ xảy ra như thế không? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Andrew Matthews đã nói rất nhiều về chủ đề này. Chính mình là người cần thay đổi trước tiên. Điều này cần sự tỉnh thức, và khi tỉnh thức, chúng ta sẽ biết rằng thực tại bên ngoài chẳng có vấn đề gì quan trọng cả, mà vấn đề đang ở nơi chính bản thân chúng ta. Vì thế, chúng ta cần ý thức rằng, khi mình thay đổi, các sự khác cũng thay đổi. Về mặt giá trị, chúng ta cần ý thức và nhắc nhở mình luôn là, giá trị của chúng ta không phải ở chỗ chúng ta làm gì, nhưng là nơi chính bản thân, nơi bản chất con người của mình. Giá trị của chúng ta ở chỗ chúng ta là gì? Vì thế, làm điều này, điều nọ trong đời mình chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng chính là chúng ta có làm mình hay không, là người như thế nào, có tự do, có siêu thoát, có sống trong bình an và hòa mình với vũ trụ, với cỏ cây muôn thú, với thế giới con người và sự vật quanh chúng ta không? Chúng ta cần ý thức rằng, khi người ta tìm giá trị mình trong cái làm gì, người ta sẽ tranh đua, sẽ chèn ép nhau, sẽ làm việc cách căng thẳng, chỉ nghĩ đến những gì mình sẽ đạt được, mà quên sống, quên thưởng thức cuộc sống và những gì quanh ta, và thích thú trong những gì mình đang làm, đang có, đang trải qua. Khi người ta làm điều gì mà không phải chú ý quá về kết quả, hay để được cái gì, mình làm vì thấy cần, thấy thích và thấy có ích, đơn giản có thế thôi. Khi ấy, người ta sẽ làm điều ấy với tự do, thoải mái, và có sự sống hiện diện trong đó. Và khi đó, chúng ta không bị điều gì chi phối, lèo lái, nên sẽ phát triển hài hòa, sẽ sống theo như cách mình cho là đúng, sẽ sáng tạo và hứng khởi. Khi chúng ta không tìm danh vọng, phú quý, ảnh hưởng, quyền uy hoặc chiếm hữu, chúng ta tự do. Ý thức sẽ giữ vai trò hướng dẫn chúng ta làm nhiều điều, làm trong bình an, trong thế chủ động, hay nói cách khác, ý thức giúp giải thoát chúng ta. Chính cái tôi chưa được siêu thoát làm cho tôi sợ bị xúc phạm, sợ bị hất hủi, sợ bị mất mát, thua thiệt, sợ bị tổn thương, vân vân, nên cần che chắn, tránh né, phòng vệ. Càng thoát ra khỏi sự bảo vệ và gìn giữ cái tôi, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tự do, sẽ gặp ngay chính bản thân, không bị tha hóa. Nói tóm lại, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Biết chính là ý thức. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Hình Đức Bà Guadalupe trên chiếc áo choàng phép lạ. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi Đức Mẹ hiện ra với ông Juan Diego trên đồi Tepeyac năm 1531, việc tôn sùng Đức Bà Guadalupe đã được phổ biến rất nhanh trong toàn nước Mexico. Tên gọi Guadalupe phát xuất từ việc đọc sai từ Coatlasapeu trong tiếng thổ dân, có nghĩa là người nữ chiến thắng con rắn. Hình phép lạ Đức Mẹ in trên áo choàng tin ma của ông Juan Diego được lưu giữ trong nhà nguyện và tịch liêu do Đức cha Juan de Sumara dòng Francisco cho xây trên đồi Tepeyac. Ông Juan Diego đã sống 17 năm cuối đời và làm ông tử trông coi nhà nguyện này cho tới khi qua đời năm 1548, trong hương thơm thánh thiện, thọ 74 tuổi. Năm 1557, Đức cha Alonso de Montufa, dòng Đa Minh, đã cho xây một tịch liêu lớn hơn tịch liêu do vị tiền nhiệm là Đức cha Juan de Sumaraga cho xây 20 năm trước đó. Và ngày mùng 10 tháng 9 năm 1600, Đức cha làm phép đặt viên đá đầu tiên xây đền thánh của các thổ dân, kính Đức Mẹ. Đền thánh được khánh thành vào tháng 11 năm 1622. Ngày 22 tháng 9 năm 1629, nước hồ dâng cao khiến toàn thành phố Mexico và vùng ngoại ô bị ngập lụt. Ảnh Đức Mẹ được đem từ đền thánh về nhà thờ chính tòa cho tín hữu kính viếng để khẩn nài Đức Mẹ bầu cử cho hết lụt lội. Hình phép lạ Đức Mẹ cao 1m45 và có các màu rất sống động với nhiều biểu tượng ý nghĩa. Mẹ Maria xem ra được biến đổi bởi mặt trời, mẹ đang mang thai và từ cung lòng mẹ phát ra ánh sáng và các ngọn lửa. Đó là mẹ của hài nhi mặt trời. Các nét trên gương mặt của Đức Mẹ không phải là của phụ nữ Tây Ban Nha, cũng không phải của các thổ dân, nhưng là người lai giống. Chân mẹ đạp mặt trăng, chân trái hơi nhún xuống, ám chỉ bước đường hành hương và điệu vũ trong lễ hội của các nền văn hóa tiền Colombiano. Áo choàng của Đức Mẹ màu hồng với các hoa lạ gắn bên trên, trong đó có thể nhận ra một bông hoa nhỏ bốn cánh trên bụng của mẹ. Nó có ý nghĩa rất lớn, vì trong các nền văn hóa thổ dân, nó biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Bên trên áo choàng ở trên cổ, có một hình thập giá. Trong các nền văn hóa thổ dân Mesoamericano, nó mang cùng ý nghĩa như bông hoa bốn cánh, diễn tả sự tràn đầy và bất tử. Đối với Kitô hữu, đó là dấu chỉ của ơn cứu rỗi. Áo choàng màu xanh da trời đầy sao là màu của ngọc và ngọc lam, biểu tượng cho vương quyền và sự đồng trinh. Các chòm sao là bản đồ bầu trời mùa đông năm 1531 khi Đức Mẹ hiện ra. Bên dưới áo choàng màu xanh da trời đầy sao mạ vàng là áo dài Đức Mẹ mặc màu hồng, được thêu các hoa đang nở chung quanh viền vàng, và trên eo thắt chặt một dây lưng màu tím thẫm. Đây là dây lưng dấu chỉ của sự nhận biết các phụ nữ mang thai nơi dân tộc Aztec. Nó ám chỉ Đức Trinh Nữ sắp sinh đấng cứu thế cho loài người. Vào năm 1666, lần đầu tiên hình Đức Mẹ in trên chiếc áo choàng tin ma của ông Juan Diego được các họa sĩ và khoa học gia nghiên cứu. Tấm áo choàng của ông Juan Diego được làm bằng hai mảnh vải Ayate, là một thứ vải được dệt bằng sợi cây agave, là loại thổ dân nghèo thường dùng để làm quần áo, khâu lại với nhau bằng sợi chỉ. Bình thường áo chỉ kéo dài khoảng 20 năm thì bị hư hại. Trái lại ở đây, sau 135 năm, áo choàng vẫn nguyên vẹn, tuy được lưu giữ tại nhà nguyện trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và không có biện pháp che chở đặc biệt nào. Hình phép lạ Đức Mẹ không phải hình vẽ trên một nền được chuẩn bị trước, các màu như là nhập vào trong vải. Trong các năm sau đó, đã có thêm các nghiên cứu khác. Năm 1751, một ủy ban gồm 7 họa sĩ do ông Miguel Cabrera điều khiển nghiên cứu hình Đức Mẹ trên vải Ayate và 5 năm sau đó công bố các kết quả. Năm 1752, với sự trợ giúp của 2 họa sĩ khác, ông Miguel Cabrera quan sát hình Đức Mẹ và vẽ 3 bức hình khác, một cho Đức Tổng Giám mục thành phố Mexico, một cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14, và bức thứ 3 cho chính ông, như ảnh mẫu cho mọi ảnh khác, được tín hữu khắp nơi yêu cầu. Tuy nhiên ông phải thú nhận rằng không thể bắt chước các nét đặc thù của hình phép lạ. Các kết luận của ông cũng giống các kết luận của nhóm các họa sĩ và khoa học gia hồi năm 1666. Giữa các năm 1785 tới 1787, bác sĩ José Ignacio Bartolache thuê một nhóm thợ dệt người thổ dân dệt áo choàng giống với áo choàng của ông Juan Diego chừng nào có thể, bằng cách dùng các sợi cây mà sau này, vào năm 1976, người ta xác định được là sợi cây agave popotule, nhưng mọi người phải thú nhận là nó không có độ bền bỉ như vậy. Sau nhiều lần thử nghiệm không thành công, ông chọn loại Ayate rồi thuê các họa sĩ vẽ lại hình Đức Mẹ, bằng cách dùng các màu và kỹ thuật giống như 250 năm trước đó. Một trong các bức ảnh này được họa sĩ Rafael Gutierrez vẽ năm 1788 và được đặt trong nhà nguyện Posito mới được xây bên cạnh đền thờ được tái thiết lại hoàn toàn giữa các năm 1695 tới 1709. Trong hình dạng như còn có thể trông thấy ngày nay. Tuy được che chở bằng 2 lớp kính, nhưng năm 1796, bức tranh bị hư hại và bị gỡ khỏi bàn thờ rồi bỏ trong nhà mặc áo. Năm 1791, một vài người thợ được lệnh lau chùi khung ảnh mạ vàng với nước pha 50% axit nitric, vì sơ ý họ để cho vài giọt rơi trên hình Đức Mẹ. Đáng lẽ ra phản ứng hóa học đã đốt cháy hay hủy hoại hình, nhưng đằng này các sợi Ayate hình Đức Mẹ vẫn nguyên vẹn không hư hại, chỉ để lại 2 chấm vàng rồi sau đó cũng biến mất. Ngoài ra mọi người còn nhận thấy vải Ayate hình Đức Mẹ đẩy lui côn trùng và bụi, thay vì chồng chất lên kính thì chúng chỉ bám vào khung. Ngạc nhiên hơn nữa là vào năm 1936, bác sĩ Richard Kuhn, giám đốc Học viện Hóa học Kaiser Wilhelm Heidelberg, giải thưởng Nobel Hóa học năm 1938, đã phân tích 2 sợi chỉ lấy từ áo tin ma có in hình Đức Mẹ Guadalupe, và nhận ra rằng chúng không có dấu vết màu hay thảo mộc, súc vật và khoáng chất nào. Năm 1979, khoa học gia kiêm họa sĩ Mỹ, ông Philip Serna Callahan, đã dùng máy chụp bằng hồng ngoại tuyến để chụp khoảng 40 hình Đức Mẹ và ghi nhận rằng toàn thân Đức Mẹ làm một với vải Ayate, trừ một vài phần được sửa chữa lại, hai bàn tay, hình thiên thần, màu bạc của mặt trăng, màu vàng của các ánh mặt trời và các ngôi sao, màu trắng của mây và chiều thiên, để nhường chỗ cho chiều thiên bằng vàng ròng trong lễ nghi đội chiều thiên cho ảnh Đức Mẹ năm 1895. Nhưng hình Đức Mẹ in trên áo choàng của ông Juan Diego không do tay người vẽ ra. Tuy nhiên các khám phá kinh ngạc nhất là trên đôi mắt của Đức Mẹ có phản ánh hình người. Hồi thế kỷ 19, hai chuyên viên là Purkinje và Sanson khám phá ra hình người trong hai con ngươi mắt Đức Mẹ. Năm 1929, nhiếp ảnh gia Alfonso Macue González quan sát vài hình trắng đen và nhận ra hình bán thân của một người trên con ngươi mắt phải của Đức Mẹ. Tin này được giữ kín cho tới khi được xác nhận ngày 29 tháng 5 năm 1951 bởi ông José Carlos Salinas Chávez, nhiếp ảnh gia chính thức của Đền Thánh. Ông tuyên bố đã nhận ra đầu của ông Juan Diego trên con ngươi mắt bên phải của hình Đức Mẹ Guadalupe. Các chuyên viên nhãn khoa cũng xác nhận sự kiện này trong các năm sau đó. Vào năm 1979, kỹ sư người Peru, ông José Aste Tonsman, chuyên viên vi tính soạn thảo và đọc các hình ảnh do các vệ tinh không gian gửi về trái đất, xin phép được nghiên cứu các hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của hình Đức Mẹ Guadalupe. Ông sử dụng các máy móc chuyên môn trong lĩnh vực này và phóng lớn các hình lên gấp 2.500 lần theo các nguyên tắc toán học và nhãn khoa. Ông ngạc nhiên khám phá ra toàn cảnh Juan Diego mở áo choàng Tilma trước mặt Đức Giám mục Juan de Sumaraga và các chứng nhân khác của phép lạ. Trong cảnh ông Juan Diego mở áo choàng cho Đức gia Sumaraga coi trong tòa giám mục thành phố Mexico, người ta có thể nhận ra trên mắt của Đức Mẹ, từ trái sang phải, một thổ dân ngồi nhìn lên cao, hình ngang của một ông già với bộ râu trắng và đầu đã bắt đầu hói nhiều, và cái gì giống như vành tóc của các thầy dòng, rất giống hình Đức cha Juan de Sumaraga dòng Francisco do họa sĩ Miguel Cabrera vẽ. Một người trẻ hơn chắc chắn là cha Juan González thông dịch viên. Một thổ dân có các đường nét đậm dấu với râu và râu mép chắc hẳn là ông Juan Diego đang mở áo choàng tin ma chưa có hình Đức Mẹ ra trước mặt Đức Giám mục. Một phụ nữ mặt sạm có lẽ là một nữ nô lệ. Một người đàn ông có các nét mặt của người Tây Ban Nha đã được nhận diện và tưởng lầm là ông Juan Diego đang nhìn vẻ ưu tư tay vuốt râu. Tất cả mọi người đều đang nhìn tấm áo choàng tin ma, trừ một người là thổ dân ngồi, xem ra đang nhìn Juan Diego. Tóm lại, trong mắt của hình Đức Bà Guadalupe phản ánh điều đã xảy ra trong tòa giám mục thành phố Mexico, trong lúc chính hình Đức Mẹ được in trên tấm áo choàng của ông Juan Diego. Thế rồi ở chính giữa con ngươi mắt Đức Mẹ, người ta nhận ra một cảnh khác hoàn toàn độc lập với cảnh đầu tiên. Trong đó xuất hiện một nhóm gia đình thổ dân gồm một phụ nữ, một người đàn ông và vài đứa bé, và trong hốc mắt phải có các người khác đứng đằng sau người đàn bà. Sự hiện diện của các hình ấy trong mắt Đức Mẹ trước hết xác nhận một cách vĩnh viễn nguồn gốc phép lạ của hình Đức Mẹ Guadalupe. Trên bình diện vật chất khoa học và hội họa, không thể nào vẽ được tất cả hình của từng ấy người trong một vòng tròn nhỏ tí xíu có đường kính khoảng 8 mm là hai con ngươi mắt Đức Mẹ Guadalupe. Và nhất là các luật lệ nhãn khoa là những điều hoàn toàn không được biết đến hồi thế kỷ thứ 16. Ngoài ra cảnh xảy ra trong tòa giám mục thành phố Mexico như trông thấy trong con ngươi hình Đức Mẹ đặt ra một vấn nạn khác nữa. Đức Mẹ không phải là người có thể được trông thấy bởi diện tích của tấm áo choàng tin ma, xét vì xuất hiện Juan Diego với tấm áo choàng mở ra trước mặt Đức Giám mục. Liên quan tới điều này, ông José Aste Tonsman giả thiết rằng, tuy vô hình nhưng Đức Mẹ đã hiện diện trong sự kiện và đã dự phóng trên tấm áo choàng tin ma hình bóng của Mẹ và phản ánh trong mắt điều Mẹ đang chứng kiến. có một nghiên cứu khoa học đáng chú ý khác nữa cho biết các kết quả rất hay liên quan tới sự sắp xếp các vì sao trên áo choàng của Đức Mẹ. Tuy khác với các hình vẽ, đặc biệt của các bức vẽ như trên trần và nhà thờ chẳng hạn, xem ra nó hoàn toàn không phải là chuyện tình cờ. Linh mục Mario Rojas Sanchez, người dịch các văn bản tiếng Nahuatl liên quan tới vụ hiện ra của Đức Mẹ và nghiên cứu nền văn hóa Aztec, đã nghiên cứu chiếc áo khoác của hình Đức Mẹ, khởi hành từ hình thù giống nhau giữa các hoa lớn trên áo choàng và biểu tượng Aztec Tepetl, nghĩa là núi. Cha Mario Rojas Sanchez đã nhận diện bản đồ các núi lửa tại Mexico. Liên quan tới các vì sao, với sự trợ giúp của vài nhà tinh tú học và đài quan sát thiên văn Laplace của thành phố Mexico, cha đã có thể kiểm thực rằng chúng tương đương với các vì sao trên bầu trời thành phố Mexico kỳ Đông Chí năm 1531, đúng vào ngày 12 tháng 12. Tuy nhiên, chúng được bố trí không theo viễn tượng trung tâm địa lý, nhưng theo viễn tượng trung tâm vũ trụ, hay như một quan sát viên có thể nhìn thấy trên bầu trời ngày 12 tháng 12 năm 1531.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Rồi ngày mai con ra từ dương thế, rồi ngày mai vẫy tay chào cuộc đời. Có chút gì làm hành trang đầy vơi, hay chỉ là những đồng đầy tội đời? Xin Ngài xót thương con, đời dương thế bao nhiêu tội trần, xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chót vong ân. Rồi ngày mai giơ tay chào dương thế, để rồi đi mãi phương trời đợi chờ. Xin Ngài xót thương con, đời dương thế bao nhiêu tội trần, xin Ngài thứ tha cho bao tội đời con chót vong ân.
Kinh cầu trái tim Đức Chúa Giêsu là bản tóm lược một phần giáo lý đức tin của bộ môn thánh khoa Kitô học. Ở đó, những người còn đang sống trên trần thế, hay những người đã an nghỉ trong Chúa, tìm được nguồn an ủi vô biên. Vì kinh cầu trái tim Đức Chúa Giêsu đã dạy, trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con. Trong tâm tình của tháng cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta suy niệm về ý nghĩa lời kinh để thêm vững niềm tin vào Chúa. Khi đọc vang lên lời kinh, trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con. Chúng ta suy niệm về mầu nhiệm sự chết và những gì xảy ra sau cái chết, dựa vào ánh sáng của Chúa Kitô là đấng duy nhất làm cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm này với một niềm cậy trông khiêm tốn và thanh thản. Chân lý từ mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu luôn luôn chiếu tỏa làm cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự sống và sự chết của mỗi chúng ta. Chân lý này đã xua đuổi bóng tối của sự chết và tỏa rạng ánh sáng của sự sống. Khi đọc vang lên lời kinh, trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con. Chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu đã hứa: ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào ta sẽ không chết đời đời. Vâng, đối với người tin Chúa, chết không phải là hết, nhưng là dù có chết cũng sẽ sống. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy ý thức rằng, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Nương náu nơi trái tim Chúa Giêsu, chúng ta tựa nương vào nguồn sống. Chúng ta hy vọng mình sẽ bước tới ngưỡng cửa đưa tới sự sống. Khi đọc vang lên lời kinh, trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con. Chúng ta hiểu được nguyên lý và nguồn mạch sự sống lại của chúng ta mai sau. Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Như mọi người, vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống lại. Nhờ nguyên lý ấy, chúng ta được lôi cuốn vào trong đời sống của Thiên Chúa, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Để đạt được điều này không phải là dễ. Chúng ta phải luôn chống lại những đam mê trần tục, cố gắng liên lỉ từ bỏ mỗi ngày. Khi đọc vang lên lời kinh, trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con. Chúng ta có quyền hy vọng như Thánh Phaolô tông đồ đã dạy: anh em đã được mai táng cùng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, thì sẽ được cùng sống lại với Người. Bởi anh em đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho Người sống lại từ kẻ chết. Vậy, bởi anh em đã sống lại cùng với Đức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Cuộc sống Kitô hữu chúng ta quả là hạnh phúc, vì có một nơi xứng đáng cho chúng ta hy vọng, đó là nước trời. Có một điều vĩnh cửu cho chúng ta hy vọng, đó là sự sống lại và sự sống muôn đời. Có một Đấng ban ơn cứu độ, và Đấng ấy hằng thực thi sứ mạng cứu độ cho chúng ta. Hy vọng đó là chính Chúa Giêsu. Vì thế, mỗi ngày chúng ta hãy tin tưởng ca vang lên: trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Mẹ Hội Thánh đã dạy chúng con lời kinh, giúp chúng con đi từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ chán nản đến phấn khởi vui tươi, từ sợ hãi đến can đảm, từ cõi chết bước vào cõi sống. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con. Xin Ngài khơi lên nơi lòng chúng con ngọn lửa tin yêu và hy vọng, để chúng con nhận ra ý nghĩa cuộc sống. Lạy Chúa, lúc chúng con bị phản bội, bị khước từ, bị hiểu lầm và xa lánh, xin cho chúng con đừng khép lòng mình lại. Xin cho chúng con biết chạy đến nương náu nơi trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con, để chúng con sống trong hy vọng, bình an, vui tươi. Amen.
Rồi ngày mai khi xa lìa dương thế, niềm
đau đau trắng tay nhưng hào gầy có chút gì làm của lễ đền thay hay chỉ là những tội đời tràn đầy ngài xót thương con đời thương thế bao nhiêu tội trần xin ngài thứ tha cho bao tội đời con chót vong ân rồi ngày mai vẫy tay chào dương thế để biệt ly bước lên đường tìm về cõi thiên đường là hạnh phúc chờ mong xin tìm về dấu ân tình địa đàng xin ngài xót thương con đời dương thế tôi chân xin ngài thứ tha cho bao tội đời con chót vong ân xin ngài thứ tha cho bao tội đời con chót vong ân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.